có thế giới nghiêng, có thế giới ngửa, có thế giới úp. Mỗi thế giới có những cái hình tướng khác nhau. Đây là một cái có thế giới hình sông, chòm sao hình viên quang, là một thiên hà vĩ đại nhất trong những chòm sao thiên hà ở cách xa trái đất 10 quang niên. Một quang niên tức là bằng 5 tỷ 88 dặm, 5 tỷ 88 dặm tức là cũng 3 tỷ km. Từ Paris đến đây 2000 km mà đi đã ngất ngư mấy ngày xe buýt. Rồi thì có những thế giới hình xoay chuyển, cũng như Đức Phổ Hiền có lời trong Kinh Hoa Nghiêm, tất cả những thế giới đa dạng lớn và nhỏ đều có nhiều màu ở trong một chùm sao đại hùng tinh. Đây cũng là một kho tạng thế giới, có thiên hà hình xoay chuyển, tức là cái thế giới nó luôn luôn chuyển động. Thiên hà hình xoay chuyển này ở trong chùm sao Hydra cách xa trái đất 10 triệu quang niên. Đây cũng là một kho tạng thế giới. Thế thì đấy là cái nhìn của Đức Phật ngày xưa, cũng như là cái sự tiến bộ của khoa học ngày hôm nay. Vừa rồi thì cũng có một thầy rất giỏi, Thành Tuấn ở bên Mỹ, thì cũng tốt nghiệp thạc sĩ ở Harvard và sắp tốt nghiệp tiến sĩ ở Đặc Lê, là hai đại học nổi tiếng của Mỹ, thì có tới Triều Hiên Giác để giảng kinh Thắng Mang. Bên Đại Thừa thì có hai bộ kinh, nhiều bộ kinh quan trọng, nhưng mà nói về Bồ Tát Hộ Đạo thì có kinh Di Ma Tật tượng trưng cho cái tinh thần Bồ Tát Đạo phía bên Nam, kinh Thắng Mang là tượng trưng cho cái tinh thần Bát Nhã Tánh Không, cũng như Bồ Tát Đạo bên nữ. Nhưng mà có một số học viên thì tại họ tỏ ra cũng rất là hài lòng, nhưng một số cái vị khác thì không có hài lòng mấy, cho nên có nhiều cái câu hỏi được đặt ra. Thực sự ra thì thầy nhìn vấn đề Phật pháp, nhìn hoa tạng thế giới dưới cái nhìn của khoa học, cho nên số anh em, nhất là những người tăng sĩ, thì có vẻ không có bằng lòng hết. Tôi nghĩ lý do đó là khi mà chúng ta học Phật, hỏi chúng ta lấy cái lòng tin, chúng ta khởi tín trước, là chúng ta nhận chân cái bản kinh đó, hay là cái lời giáo huấn đó của vị Phật hay vị Bồ Tát nào, chúng ta khởi đi từ lòng tin trước cho nên dễ chấp nhận hơn. Còn khởi đi từ khoa học á, không thể lấy khoa học để chứng minh tôn giáo hết được, chứ không có nghĩa là không có chứng minh được. Dĩ nhiên cái internet bây giờ hay là cái hiện đại của khoa học rất là tốt. Nói như nhà bác học Albert Einstein, tức là người Do Thái sinh trưởng ở Đức và sau đó có quốc tịch Hoa Kỳ, và ở thế kỷ thứ 20 ông ta được tuyên dương là một người của thế kỷ. Bởi vì biết là trong thế kỷ thứ 20 chúng ta có 6 tỷ người, chỉ có một người được tuyên dương, thì ông ta là một cái nhà bác học, một cái nhà vật lý học rất là nổi tiếng của thế giới. Và ông ta đã nói nhiều cái câu mà bây giờ sách vở vẫn còn ghi lại bằng tiếng Anh, tiếng Đức rất là nhiều. Đó là Phật giáo không có đi tìm, không cần đi tìm kiếm khoa học, tại vì trong Phật giáo đã có khoa học. Và ông ta nói rằng tôi là một người không có đứng về một tôn giáo nào hết cả, nhưng mà trong tương lai nhân loại này còn tồn tại, và tôn giáo nào đó còn tồn tại mà hợp với sự phát triển, của khoa học, thì ngoài Phật giáo ra không có tôn giáo nào khác xứng đáng hết. Ông ta nói rất là rõ như vậy bằng nhiều kinh điển khác nhau. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta học đại học hay là cao học hay là tiến sĩ, thì những cái nhà tôn giáo học người ta phân tích tôn giáo dưới cái dạng của một khoa học gia tôn giáo. Chúng ta đi học ở trường bắt buộc là phải như vậy. Cho nên một số anh em đang làm luận án PhD hoặc là MA đó, thường các ông giáo sư mà chủ nhiệm thường ta không cho mình viết những cái đề tài đứng trong phạm vi của tôn giáo, mà ta viết cho bắt buộc phải viết một cái đề tài mình là một người khoa học gia của tôn giáo thì cái đề tài nó mới được chấp nhận. Chứ nếu mà chúng ta viết một đề tài là tin Đức Phật A Di Đà rồi về Tây phương Cực Lạc thì chắc chắn cái này không có thành tựu được một cái te, một cái luận án. Vì vậy cho nên đứng hai khía cạnh mà nhìn, thực sự ra khía cạnh nào nó cũng hay hết cả. Đứng về khía cạnh để phân tích một vấn đề để mà đưa đến một cái kết quả của tôn giáo, cái đó cũng nên làm, nhất là những nhà phân tâm học, những nhà tôn giáo học. Còn đứng về phương diện lòng tin thì chắc chắn một điều, không lấy cái gì để mà có thể đo được niềm tin được. Mà khi mà đi dạy mà quý thầy dưới hình thức của một tăng sĩ thì đầu tiên là phải đưa cái niềm tin lên trên hết, chứ không phải là đưa cái phân tích. Tại vì mình phân tích thật là nhiều thì nó rất là hay, nhưng mà cuối cùng lại thì nó không có một cái niềm tin. Và chúng tôi cũng biết là có nhiều người tu xuất gia, có nhiều vị làm đại đức hòa thượng thượng tọa, nhưng mà không có lòng tin nơi tâm bảo, vẫn có như thường. Chứ không phải là Phật tử tại gia là chuyện bình thường, 100 người cũng có thể 50 người tin, 30 người tin, nhưng mà ngay cả những người tu cũng không có tin. Mà cũng có những người không có tin nhân quả, đúng không? Nhân quả là không, ngay cả những người mà xuống tóc đắp y mặc áo thì có nhiều cái hình tướng khác nhau thì chúng ta không thể giải thích hết được, nhưng mà cái đó là một cái sự rất là rõ ràng. Rồi trên cái bản đồ đó có mấy cái chữ nho nó rất là xó, một chữ là Phật thuyết, cái chữ đồ, ba chữ đó ai đọc cũng được hết. Mà chữ giữa thì không ai đọc, thầy nào đọc cũng chặt hết, nghe không? Chữ trần, chữ trần thì dưới là bộ thổ, mà không có bộ thủy bên chân trái. Bữa nay thì hiểu và rất là rõ, hỏi một người gốc Hoa, ông cũng có đi học nên là người thụy sĩ, người Việt thụy sĩ. Chữ đó là chữ pháp, Phật thuyết pháp đồ. Có người nói chữ lọc cũng sai, chữ lọc không có đúng, chữ lọc không có bộ thủy bên cạnh. Mà chữ trần thì phải bộ thổ ở dưới, chứ không có chữ xứ ở dưới. Thì chữ xứ ở dưới và chữ thủy một bên, thì cái này thuộc về pháp. Chữ gọi là pháp, chữ này cổ không có ngàn năm về trước, không sao biết chữ này, bây giờ biết chữ này là có thể đố 100 người Trung Quốc chừng 2-3 người, có thể không có người nào biết. Chữ này rất là xưa, đó là Phật thuyết pháp đồ. Đồ tức là cái hình Phật thuyết pháp vậy đó, hình của Phật thuyết pháp. Bắt đầu thì tôi cũng nghĩ chữ trần là chữ lọc, nhưng mà hai này không có nghĩa. Tự nhiên Phật thuyết trần đồ đâu bày binh bố trận gì đánh ai đâu. Cái này là Phật thuyết pháp đồ. Thì ngôn ngữ thì nó nhiều lắm, nói hoài thì nó không có hết. Mỗi một cái ngôn ngữ, mỗi một cái pháp như vậy thì nó có một cái tính cách đối đãi với nhau. Ví dụ như chúng ta ở hầu hết cái xứ Âu Châu, chúng ta đi bên tay mặt, qua Anh, qua Úc, qua Thái Lan, qua Ấn Độ, mình đi tay trái. Thì người ở bên Âu Châu thì nói mình đúng, nhưng mà người bên kia thì người ta nói người ta đúng. Bây giờ ai đúng? Ai cũng đúng mà ai cũng sai. Rồi có một người Đức đi du lịch Việt Nam xong về, họ nói là nó đi lại truyền hình Đức á, ta nói là trên thế giới này thì có người đi bên tay trái, người đi bên tay mặt, nhưng mà đi ra Việt Nam không biết đi bên nào. Đi đâu nó đi lung tung, cho nên người Việt Nam mình nó cũng lung tung, không có định hướng. Thì cũng có cái hay và cũng có cái dở, cái nào nó cũng vậy hết. Trong cái thế giới này nó có nhiều cái vấn đề để nói, cho nên mình nói là các pháp nó không có nhất định. Có thể là thế giới này nó là thế giới rất tốt, nhưng mà đối với chư thiên thì không có ở được. Là thế giới này là đối với loài người rất là hay, nhưng mà cho ngạ quỷ lên ngã xứ này thì chịu không có nổi. Là luôn luôn nó cần có bóng tối, nó cần có ánh sáng. Và hôm nay chúng ta đi cái phần cuối của quyển kinh Bồ Tát Thành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa, chúng ta bắt đầu trang 89. Lại nữa, Đại Vương với Sa Môn Cồ Đàm thành tựu 18 pháp bất trọng. Đại Vương thế nào là 18 pháp bất trọng? Này Đại Vương, đó là Phật Như Lai không lẫn lộn, miệng không nói những lời không đáng nói, không bị mất chánh niệm, không có tư tưởng khác, không lúc nào là tâm không định, không lúc nào là không biết về mình, bỏ dục không giới hạn, luôn luôn tiến bước không bao giờ lười, chánh niệm không thay đổi, tất cả thân nghiệp đều do trí huệ dẫn đầu mà làm việc, tất cả khẩu nghiệp cũng đều do trí huệ dẫn đầu mà thực hiện, tất cả ý nghiệp cũng đều do trí huệ dẫn đầu mà thực hiện. Nhìn thấy quá khứ một cách thông suốt, nhìn thấy vị lai một cách thông suốt, nhìn thấy hiện tại một cách vô ngại thông suốt. Này Đại Vương, đây có tên là Như Lai thành tựu 18 pháp bất trọng, do vậy nên không ai có thể qua được. Chỉ qua được dịch ở đây có nghĩa là không ai có thể hơn được. Tại vì văn dịch thì nó có một số giới hạn của nó, ví dụ thuộc về kệ, trong bản chữ Hán thì 5 chữ, thì chúng tôi phải cố gắng nhốt 5 chữ nó vào, mà 5 chữ Hán thì 5 chữ Việt không có đủ để giải thích. Tại vì cái chữ Hán nó rất là nhiều nghĩa.